là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 1 tháng 10 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ để tham vấn toàn diện các vấn đề trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Sau chuyến thăm này, liệu sẽ có bước đột phá cho quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai gần hay không? Cố vấn cao cấp Ernest Bauer từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS nhận định. Trong khi đó, tin tức quốc tế cho hay Hồng Kông hôm nay mừng Quốc Khánh, trong lúc người biểu tình làm ngơ lệnh giải tán. Còn tại Hoa Kỳ, các giới chức y tế đã chẩn đoán ca bệnh Ebola đầu tiên trong nước. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin tức trên, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Mỹ oanh kích các phiên quân Nhà nước Hồi giáo gần biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội Australia thông qua dự luật dành thêm quyền cho cơ quan tình báo để chống khủng bố. Và tàu của Trung Quốc chìm ngoài khơi Nhật Bản, có 9 người bị mất tích.
Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin trên trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Mở đầu là bản tin quốc tế chi tiết. Thưa quý vị, những người biểu tình đòi dân chủ hôm nay đã lớn tiếng chửi bới ông Lương Chấn Anh, trưởng quan hành chánh Hồng Kông, tại buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Tại buổi lễ chào cờ ở công trường Bohemia hôm nay, một số nhân vật tranh đấu đã la ó trong lúc những người khác hát quốc ca Trung Quốc. Một số người quay lưng không nhìn về hướng lá cờ. Một số người lớn tiếng đòi trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh từ chức. Buổi lễ mừng quốc khánh này được cử hành trong lúc hàng vạn người biểu tình tiếp tục chiếm cứ ba khu vực chính của đặc khu hành chính Hồng Kông để đòi Bắc Kinh thực hiện cải cách dân chủ. Không có tin gì về bạo động kể từ ngày Chủ nhật, khi cảnh sát dùng lựu đạn cay và thuốc xịt nước cay mắt để tìm cách giải tán những người biểu tình, nhưng không thành công. Những người biểu tình đang đòi chính phủ Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch mà họ sẽ áp dụng trong cuộc bầu cử ở Hồng Kông năm 2017. Theo đó, cử tri sẽ được bỏ phiếu bầu trưởng quan hành chánh, nhưng các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết thành viên là người trung thành với Bắc Kinh. Ông Lương Chấn Anh tuyên bố trong một bài diễn văn rằng kế hoạch của Bắc Kinh tốt hơn so với cách thức bầu cử hiện nay là nhà lãnh đạo hàng đầu của đặc khu này do một ủy ban bầu cử chọn ra.
Lẽ dĩ nhiên phổ thông đầu phiếu là tốt hơn. Lẽ dĩ nhiên trưởng quan hành chánh được 5 triệu cử tri hợp lệ bầu ra tốt hơn là được 1.200 người bầu ra. Và lẽ dĩ nhiên tới phòng phiếu để bỏ phiếu tốt hơn là ngồi ở nhà để xem trên truyền hình cảnh bỏ phiếu của 1.200 người của ủy ban bầu cử.
Ông Lương Chấn Anh hôm qua lên tiếng yêu cầu chấm dứt ngay cuộc biểu tình. Nhưng hôm nay ông không trực tiếp đề cập tới người biểu tình, mà chỉ kêu gọi mọi thành phần trong xã hội làm việc với chính phủ với một thái độ mà ông gọi là hòa bình, hiến pháp, hợp lý và thực tế. Trong khi đó, ông Trần Kiện Dân, một trong những người khởi xướng chiến dịch chiếm Trung, đã ngỏ lời xin lỗi những người mà sinh hoạt đã bị gây gián đoạn bởi ba địa điểm biểu tình. Trong lúc cố gắng để khỏi bật khóc, ông Trần nói rằng ông hy vọng là người dân Hồng Kông hiểu rằng những người biểu tình đang tranh đấu cho sự hài hòa trong dài hạn của xã hội.
Từ khi phong trào bắt đầu, tôi đã muốn xin lỗi. Hôm nay, tôi xin thay mặt cho ba người sáng lập phong trào và những người tổ chức cuộc phản kháng để ngỏ lời xin lỗi tới những người gặp phải những sự bất tiện. Chỉ có khi nào ông Lương Chấn Anh từ chức thì tình hình mới có thể được cải thiện.
Nhiều cửa tiệm và văn phòng cùng với một số trạm xe lửa điện và các tuyến xe buýt đã đóng cửa vì cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình cũng làm cho các nhà đầu tư lo ngại. Chứng khoán Hồng Kông hôm thứ Ba giảm gần 1,3% sau khi đã giảm 1,9% trong ngày thứ Hai. Thị trường đóng cửa nghỉ lễ trong ngày hôm nay và ngày mai. Các chính phủ nước ngoài và các tổ chức nhân quyền tiếp tục theo dõi sát tình hình trong lúc một số người lo ngại là có thể xảy ra những vụ bạo động. Gần 200.000 người đã ký tên vào một bản thỉnh nguyện thư trên mạng để yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc Trung Quốc chớ có thực hiện điều mà họ gọi là cuộc thảm sát Thiên An Môn lần thứ nhì. Để đáp lại thỉnh nguyện thư này, một thông cáo của Tờ Bạch Ốc cho biết Washington tin rằng tính chất chính đáng của trưởng quan hành chánh Hồng Kông sẽ được gia tăng rất nhiều nếu đòi hỏi của người biểu tình về phổ thông đầu phiếu được đáp ứng. Thông cáo cũng thúc giục giới hữu trách Hồng Kông tự chế và kêu gọi người biểu tình bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ thảo luận về vụ khủng hoảng chính trị này với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại một cuộc họp ở Washington cho ngày hôm nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã thúc giục đôi bên trong vụ giằng co ở Hồng Kông giải quyết những sự bất đồng với một cách thức mà ông gọi là hòa bình và bảo đảm cho sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ. Đây là vụ rối loạn tệ hại nhất ở Hồng Kông kể từ khi cựu thuộc địa Anh này được giao hoàn cho Trung Quốc vào năm 1997.
Trong lúc Trung Quốc mừng lễ Quốc khánh, những người biểu tình ở Hồng Kông hy vòng họ sẽ có được một cuộc biểu tình đòi dân chủ lớn nhất kể từ khi diễn ra cuộc phản kháng ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Trưa nay, giờ địa phương, thông tín viên Brian Patton của đài VOA đã tới thăm một trong các địa điểm biểu tình ở Hồng Kông và gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Các nhóm biểu tình vào lúc bắt đầu của ngày lễ quốc khánh không đông bằng những ngày trước, nhưng theo dự liệu, số người tham gia sẽ đông đảo hơn trong những giờ sắp tới. Nhiều người tình nguyện đang thu nhận thức ăn, nước uống và các vật phẩm khác để phân phát cho người biểu tình. Họ cũng dọn dẹp rác rưởi và bảo vệ trật tự. Những người biểu tình đã chiếm phần lớn trung tâm thành phố Hồng Kông để đòi quyền bỏ phiếu cho những ứng cử viên mà họ chọn lựa, chứ không phải cho những người được chính phủ ở Bắc Kinh chấp thuận. Sinh viên Vương Bình cho biết người biểu tình sẵn sàng chiếm cứ thành phố cho tới khi nào việc đó còn cần thiết.
Tại sao chúng tôi làm việc này? Chúng tôi làm việc này là cho Hồng Kông. Chúng tôi cần tự do.
Những chiếc dù đã được dùng hồi đầu tuần này để chặn nước cay mắt mà cảnh sát xịt vào người biểu tình, giờ đây phần lớn là dùng để che nắng, che mưa và như một biểu tượng của một cuộc phản kháng đòi cải cách dân chủ. Phong trào được gọi là cuộc cách mạng dù dường như đang thu hút thêm những người ủng hộ từ bên ngoài các nhóm sinh viên và những nhân vật tranh đấu cho dân chủ. Một cư dân Macau tên Benson Jang đã đến Hồng Kông tham gia biểu tình và cho biết như sau.
Chắc chắn là như vậy. Tôi thấy sinh viên học ở Macau đến đây để tham gia sự kiện này, để ủng hộ cho phong trào ở Hồng Kông hiện nay.
Cô Yan Chung, nhân viên của một công ty mậu dịch ở Hồng Kông, nói rằng giờ đây dân chủ quan trọng hơn chuyện làm ăn mua bán.
Nếu chúng tôi không đứng lên và không tới đây thì chúng tôi sẽ không có cơ hội nữa. Đây là cơ hội duy nhất, cho nên nó quan trọng hơn chuyện làm ăn mua bán.
Tính cho đến buổi trưa, giờ Hồng Kông, mọi việc diễn ra một cách êm thắm trong lúc hầu như hoàn toàn không có sự hiện diện của cảnh sát trên các đường phố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm nay 1 tháng 10 thăm chính thức Hoa Kỳ trong 2 ngày để tham vấn toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đáp lời mời của Ngoại trưởng John Kerry. Ba trọng tâm dự kiến nằm cao trong nghị trình làm việc giữa Ngoại trưởng Việt-Mỹ lần này bao gồm vấn đề Biển Đông, tiến trình đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu và khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Có thể trông đợi điều gì sau cuộc gặp của giới chức ngoại giao hàng đầu từ hai nước Việt-Mỹ? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với ông Ernest Bauer, chuyên gia cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Hoa Kỳ về Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại thủ đô Washington, D.C., nơi Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hôm nay có bài phát biểu về tình hình Việt Nam hiện thời và mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Xin chào ông Bauer, rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Phát biểu tại Hội nghị châu Á ở New York hôm 24 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã khẳng định chính sách quốc phòng 3-0 của Việt Nam gồm không tham gia liên minh quân sự hay là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Ông có bình luận gì về điều này?
Minh's statements are consistent with Vietnamese foreign policy and their...
Phát biểu của ông Minh nhất quán với chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Việt Nam, dựa trên tiêu chí cân bằng. Dù vậy, chính sách 3-0 này vẫn tạo ra nhiều cơ hội cho Washington, có thể đưa chúng ta tiến về hướng bình thường hóa quan hệ giữa quân đội hai nước. Hoa Kỳ sẽ cảm thấy dễ dàng khi làm việc với chính sách 3-0 mà Ngoại trưởng Việt Nam nêu lên đó.
Theo ông, chính sách này có phù hợp với tình hình hiện nay giữa các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông với vị thế nhỏ bé của Việt Nam bên cạnh Trung Quốc hay không? Nhiều người cho rằng là trong tình thế này thì Việt Nam nên liên minh với một nước hùng mạnh như Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Ý kiến của ông như thế nào?
Absolutely consistent because I can't imagine Vietnam entering new alliances.
Rất phù hợp. Tôi không tưởng tượng là Việt Nam sẽ bước vào một mối liên minh mới nào, mà tôi cũng không cho là Mỹ đang tìm kiếm quan hệ đồng minh với Việt Nam. Hai nước Việt Mỹ đang tiến tới một mối quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam không muốn bị chiếm ưu thế hay bị ràng buộc bởi một đối tác nào. Mỹ cũng không kỳ vọng điều đó. Chúng tôi không muốn đặt căn cứ ở Việt Nam. Hoa Kỳ không muốn và cũng không cần một liên minh quân sự với Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cần bình thường hóa quan hệ quân sự với Việt Nam và giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền cùng với các nước châu Á khác.
Quan hệ Việt-Mỹ đã bình thường hóa gần 20 năm. Đôi bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm ngoái. Theo ông thì hai nước phải mất bao lâu nữa để xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược? Có trở ngại gì trước mắt không? Và nếu có thì làm thế nào để khắc phục ạ?
I think a strategic partnership is already practically in play. We are having...
Theo tôi, quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ trên thực tế đang dần dần hiện diện. Năm sau, hai nước kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ và đôi bên đang thảo luận về vấn đề đối tác chiến lược. Vấn đề duy nhất cản trở hai nước nâng cấp từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược chính là các di sản chính trị ở Việt Nam, tức những tiếng nói bảo thủ trong nhà nước Việt Nam hay trong bộ chính trị, những người lo ngại xích lại gần hơn trong quan hệ với Mỹ. Những người này thường thuộc thế hệ cao tuổi. Tôi nghĩ giới lãnh đạo trẻ tuổi của Việt Nam sẽ nhìn thấy nhiều giá trị từ mối quan hệ vững mạnh hơn với Mỹ. Một trở ngại khác về phía Mỹ là giới lập pháp Hoa Kỳ vẫn quan ngại về thành tích nhân quyền, quyền tự do tôn giáo của Việt Nam. Đôi bên đang thảo luận để tháo gỡ các vấn đề này, để hiểu biết và tin cậy nhau hơn. Theo tôi, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ là điều chúng ta có thể trông thấy trong vòng vài năm tới.
Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Mỹ? Việt Nam có vị thế như thế nào trong chính sách của Mỹ xoay trục về châu Á?
I think Washington believes that Vietnam among the ASEAN countries has become one of the most strategic thinking.
Với Mỹ, Việt Nam là một trong những nước có vai trò chiến lược ở Đông Nam Á. Cân bằng các lợi ích kinh tế an ninh, muốn tăng cường sức mạnh cho khu vực, hiểu rõ cấu trúc kinh tế an ninh đang trỗi dậy của khu vực. Vì vậy, Việt Nam trở thành một trong những đối tác đặc biệt quan trọng đối với Mỹ và cũng là đối tác chính ở lục địa Đông Nam Á, cũng như sẽ là yếu tố chính của liên kết từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam trong cộng đồng châu Á. Vì vậy, với Mỹ, Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng.
Theo ông, hai nước Việt-Mỹ có thể làm thế nào để kiềm chế sự lấn lướt của Trung Quốc giành chủ quyền trên Biển Đông?
The commitment of the United States, at least, is to convince China that resolving its disputes in the South China.
Hoa Kỳ quyết thuyết phục Trung Quốc rằng giải pháp cho tranh chấp Biển Đông phải thông qua luật pháp quốc tế và thương thảo với các bên đối tác chứ không phải bằng võ lực hay ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu Trung Quốc khẳng định chủ quyền dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế, thì sẽ tạo ra một sự mất cân bằng lớn ở châu Á, dẫn tới tình huống an ninh rất bất ổn ở châu Á-Thái Bình Dương trong thế kỷ 21 này. Cho nên Mỹ sẽ không bước qua một bên đứng nhìn mọi sự xảy ra như thế, và Việt Nam cũng đang áp dụng phương thức dựa trên luật quốc tế với tranh chấp Biển Đông.
Hoa Kỳ có thể làm gì một cách cụ thể và hữu hiệu hơn để giúp bảo vệ an ninh hàng hải Biển Đông?
They're doing a good job now, the United States. A couple things. One, we need to strengthen ASEAN.
Mỹ đang làm rất tốt. Một mặt, chúng tôi phải củng cố nội lực ASEAN, khuyến khích Đông Nam Á có chung tiếng nói về vấn đề Biển Đông. Và việc này hiện đã khá hơn cách đây 4 năm, dù chưa đạt một tiếng nói thống nhất mạnh mẽ nhưng đang tiến gần đến điều đó. Theo tôi, Mỹ cũng cần chuẩn thuận thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Điều này sẽ giúp tăng cường uy tín của Mỹ về vấn đề này. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng nên phát huy công tác ngoại giao, tiếp tục thúc đẩy giải pháp ôn hòa cho Biển Đông tại các thượng đỉnh khu vực để dần thuyết phục Bắc Kinh rằng họ phải cùng các nước láng giềng làm ra luật và tôn trọng luật, chứ không phải tự mình vẽ ra luật.
Chúng ta có thể kỳ vọng gì từ cuộc gặp tuần này giữa Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ?
Foreign Minister Ming can expect Secretary Kerry to assure him.
Ngoại trưởng Việt Nam có thể kỳ vọng Ngoại trưởng Mỹ nói với ông rằng Washington định hoàn tất đàm phán TPP ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11. Về vấn đề Biển Đông, tôi cho rằng ông Kerry sẽ nói với ông Minh là Tổng thống Mỹ sẽ đề cao vấn đề an ninh hàng hải và cam kết của Mỹ về giải pháp ôn hòa theo luật quốc tế tại ba thượng đỉnh ở châu Á vào tháng 11 này. Còn việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, theo tôi, Ngoại trưởng Mỹ sẽ nói với Ngoại trưởng Việt Nam là Mỹ muốn tháo gỡ chế tài này, nhưng để làm được điều đó, phải có sự phối hợp của cả hai phía, rằng Hoa Kỳ cần sự hợp tác của phía Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện nhân quyền. Theo tôi, chuyến thăm lần này của ông Minh không dẫn tới kết quả là Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, nhưng kết quả nằm ở chỗ đôi bên sẽ cùng nhìn về những gì cần phải làm để lệnh cấm này được tháo bỏ, hy vọng là vào năm tới.
Sau chuyến thăm lần này, liệu có thể trông đợi một bước đột phá cho quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai gần, thưa ông?
I think so. I think the next thing you'll see is the lifting of the arms embargo.
Tôi nghĩ vậy, bước kế tiếp sẽ là việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, rồi đôi bên tiến tới đặt các viên đá nền móng cho một mối quan hệ đối tác chiến lược. Tôi cho rằng Tổng thống Obama sẽ sang thăm Việt Nam vào năm 2015, nhân dịp đi dự các thượng đỉnh khu vực ở Philippines và Malaysia. Và nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là thời khắc quan trọng cho quan hệ Việt-Mỹ. Nhưng tôi không cho là hai nước sẽ tiến tới quan hệ đồng minh quân sự trong tương lai.
Xin chân thành cảm ơn ông Ernest Bauer, cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Hoa Kỳ về chiến lược quốc tế, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Việt Nam tăng cường giám sát du khách nhập cảnh từ vùng dịch Ebola. Việt Nam thực hiện công tác giám sát tại địa phương đối với 242 hành khách từ vùng dịch Ebola ở châu Phi, bao gồm hơn 40 người quốc tịch Việt Nam. Thống kê tính từ ngày 11 tháng 8 tới nay, được Bộ Y tế loan báo ở Hội thảo truyền thông phòng chống Ebola diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay 1 tháng 10. Đa số hành khách bị giám sát y tế đến từ Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria. Trong số này có 190 người đã hoàn tất thời gian theo dõi bệnh, tức đã qua 21 ngày kể từ khi họ rời khỏi vùng dịch. 52 người còn lại đang được tiếp tục theo dõi y tế. Truyền thông trong nước dẫn lời giới hữu trách khuyến cáo có nguy cơ Ebola lan tràn vào Việt Nam vì có nhiều du khách từ châu Phi tới Việt Nam và Việt Nam cũng có nhiều công dân đang công tác ở châu Phi, kể cả các nước đang bị Ebola hoành hành. Giới hữu trách cho hay Việt Nam đang xây dựng hai phòng lab chuyên về thử nghiệm Ebola tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội. Bộ Công an Việt Nam loan báo sẽ có biện pháp xử lý những hành khách khai thông tin sai, làm trở ngại cho công tác theo dõi phòng chống Ebola và có thể sẽ tiến hành cưỡng chế cách ly hay hạn chế đi lại đối với cư dân trong vùng có dịch. Kể từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát đầu tháng 3 năm nay, trên 6.500 người đã bị nhiễm virus gây chết người này tại châu Phi.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, các giới chức y tế đã chẩn đoán ca bệnh Ebola đầu tiên trong nước. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh, còn gọi tắt là CDC, bác sĩ Tom Frieden, xác nhận hôm qua rằng virus có thể gây chết người đã được phát hiện nơi một bệnh nhân nam bị nhiễm ở Liberia.
This individual left Liberia on the 19th.
Cá nhân này rời Liberia vào ngày 19 tháng 9 đến Hoa Kỳ ngày 20 tháng 9. Không có triệu chứng bệnh khi rời khỏi Liberia hay lúc vào Hoa Kỳ, nhưng 4 hoặc 5 ngày sau, khoảng ngày 24 tháng 9 thì bắt đầu có các triệu chứng.
Bác sĩ Frieden nói người bệnh không được nêu danh tính đã nhập viện hôm Chủ nhật vừa rồi tại Bệnh viện Texas Health Presbyterian ở Dallas và nay đang được cách ly nghiêm ngặt. Các giới chức bệnh viện đang tìm cách xác định ai đã tiếp xúc với người bệnh này. Bác sĩ Edward Goodman của bệnh viện này cho biết.
I can't speak to the people outside of the hospital. Tôi không thể nói chuyện với những người ngoài bệnh viện, nhưng qua những gì chúng tôi đang xác định và chúng tôi đang tìm hiểu tất cả những người có thể đã tiếp xúc, dường như không có sự phơi nhiễm nào đáng kể, bởi vì chỉ có phơi nhiễm mà là phơi nhiễm với máu hay dịch chất cơ thể. Và vào lúc đến khám bệnh thì ông ta không đau ốm như thế, không có dịch chất cơ thể nào biểu hiện, ông ta không nôn mửa hay bị tiêu chảy.
Bác sĩ Frieden nói CDC đã chuẩn bị cho một ca bệnh Ebola ở Hoa Kỳ và chắc chắn giới hữu trách sẽ không chế được virus này. Bốn nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhiễm bệnh ở Tây Phi đã được đưa bằng máy bay về Hoa Kỳ để điều trị sau khi bị ốm và sau đó đã bình phục. Một bác sĩ Mỹ nhiễm virus trong thời gian ở Sierra Leone đã được đưa bằng máy bay về Hoa Kỳ hôm Chủ nhật và đang được điều trị tại cơ sở y tế liên bang ở thủ đô Washington. Ebola đã gây thiệt mạng cho gần 3.100 người và làm lây nhiễm hơn 6.500 người ở Tây Phi. Guinea, Liberia, Sierra Leone là các nước bị lây nhiễm nhiều nhất. Virus này gây xuất huyết không kiểm soát được và làm ói mửa và tiêu chảy. Virus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch chất cơ thể của những người bị nhiễm bệnh. Không có cách điều trị cụ thể, nhưng một bác sĩ Mỹ được chẩn đoán nhiễm virus đã được phát hiện là không còn nhiễm sau khi dùng một dược phẩm đang được thử nghiệm hồi tháng 8. Ngũ giác đài hôm qua cho hay Mỹ sắp gửi 700 binh sĩ đến Liberia để giúp nước này xử lý vụ bột phát bệnh. 700 kỹ sư quân đội cũng sẽ giúp xây các trung tâm điều trị. Không có nhân viên quân đội nào của Hoa Kỳ trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân Ebola.
Thưa quý thính giả, quay sang tin tức ở Trung Đông. Thưa quý vị, các nhà vật tranh đấu cho biết là những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu đã đánh trúng những vị trí gần một thị trấn chiến lược ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi mà các lực lượng của người Kurd đang giao tranh với phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là có ít nhất 5 vụ không kích được thực hiện ngày hôm nay ở mạng nam thị trấn Kobani. Những vụ đụng độ trong vùng này vài tuần nay đã làm cho hơn 160.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tại liên bang Iraq, thì máy bay của Anh đã thực hiện ngày oanh kích thứ nhì nhắm vào phiến quân nhà nước Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng các phi cơ đó yểm trợ cho các lực lượng của Iraq và đã bắn phi đạn vào xe cộ của phiến quân ở mạng Tây Baghdad. Mặt khác, thì Thủ tướng Australia ông Tony Abbott ngày hôm nay nói rằng phi cơ của nước ông sẽ thực hiện các phi vụ hỗ trợ cho liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhưng chưa thực hiện những vụ không kích. Tại Syria, thì một vụ nổ bom xe hơi kép tại thành phố Homs ở miền Trung ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 17 người, phần lớn là trẻ em, và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Những quả bom đó được kích nổ gần một trường học và bệnh viện tại một xóm mà phần đông cư dân là người Hồi giáo Alawite, một nhánh của Hồi giáo Shia. Tổng thống Bashar al-Assad là người thuộc nhóm Alawite. Có 10 em bé bị thiệt mạng trong vụ nổ bom mà chưa rõ thủ phạm là ai. Có thời được xem là thủ đô của cuộc cách mạng chống lại ông Assad. Thành phố Homs hiện nay phần lớn đã rơi lại vào tay chính phủ sau 2 năm bị vây hãm và dội bom. Khủng bố và bạo động ở Iraq đã giết chết hơn 1.100 người trong tháng 9. Phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Iraq ngày hôm nay nói rằng số tử vong của tháng 9 gồm có 854 thường dân và 265 người thuộc các lực lượng an ninh của Iraq. Trong 9 tháng đầu của năm nay, có gần 12.000 người đã thiệt mạng, tương đương với con số gộp chung của 2 năm trước đó. Việc các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo tiến chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Trung Iraq là nguyên do chính làm tăng số tử vong, đặc biệt là vào tháng 8, là tháng có gần 900 binh sĩ của Iraq bị thiệt mạng. Quốc hội Australia đã thông qua dự luật dành cho các cơ quan tình báo những quyền hạn rộng rãi để chống lại những phần tử cực đoan như những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Dự luật có tên là Tu chính luật an ninh quốc gia thông qua ngày hôm nay đã gặp phải sự chỉ trích của một số tổ chức nhân quyền và các chính khách đối lập. Những người này nói rằng luật đó xói mòn quyền tự do báo chí. Theo luật mới, thì những ai tiết lộ thông tin về những hoạt động tình báo đặc biệt có thể bị cầm tù 10 năm, và đó là một quy định có thể làm cho các nhà báo bị bỏ tù. Nghiệp đoàn ký giả Australia nói rằng luật này trên thực tế đã hình sự hóa những hoạt động chính đáng của các nhà báo chuyên tường thuật về những sự việc mà công chúng quan tâm. Họ cũng nói rằng luật này chà đạp quyền được biết của dân chúng. Dự luật này cũng cho phép giới hữu trách kiểm tra máy vi tính của bên thứ ba, nới lỏng thủ tục xin trác lục soát và dành một số quyền miễn tố cho các nhân viên tình báo tham gia những công tác đặc biệt. Tổng trưởng lý Josh Brandis nói rằng chính phủ có quyết tâm làm tất cả những gì có thể làm để bảo đảm cho tự do của chúng ta và để bảo vệ an toàn cho người dân. Ông nói rằng không hề có quyền nào bị vi phạm. Dự luật này là phần đầu của một chương trình làm luật nhằm ứng phó với những mối đe dọa của những người Australia mà giới hữu trách tin là đang chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Các nhà lập pháp Australia cũng đang xem xét tới một dự luật mà nếu được ban hành, thì những người Úc nào tới những nơi các nhóm khủng bố đang hoạt động sẽ bị bỏ tù nếu họ làm như vậy mà không có lý do chính đáng. Tại Nam Á, thì những kẻ nổ bom tự sát của phe Taliban tấn công các binh sĩ chính phủ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, giết chết ít nhất 7 người và gây thương tích cho khoảng 15 người. Cảnh sát ở Kabul cho biết vụ tấn công thứ nhất hồi sáng sớm hôm nay nhắm vào một chiếc xe buýt chở binh lính của chính phủ và không lâu sau đó một kẻ nổ bom thứ nhì đã đánh bom gần một chiếc xe chở lính khác. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ tấn công đó. Phát ngôn viên của Taliban nói về hãng thông tấn Pháp rằng những vụ tấn công này là một thông điệp rõ ràng cho chính phủ Afghanistan về việc họ đã ký kết hiệp định an ninh song phương với Mỹ. Phát ngôn viên này nói thêm rằng Taliban sẽ gia tăng những vụ tấn công. Ở Đông Bắc Á, thì lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đang tìm kiếm 9 người mất tích sau khi một chiếc tàu của Trung Quốc bị chìm trong vùng biển phía tây nước Nhật. Lực lượng tuần duyên cho biết là chiếc tàu Trung Quốc mang số hiệu Lurongyu 2859 đã bị chìm ngày hôm qua ở ngoài khơi tỉnh Shimane trong biển Nhật Bản. Lực lượng này nói rằng Trung Quốc đã xin Nhật Bản giúp đỡ trong cuộc tìm kiếm và cho biết là có ít nhất 5 thuyền viên đã được cứu. Người ta tin rằng chiếc tàu của Trung Quốc đó là tàu chở hàng hoặc là tàu đánh cá. Nhưng quốc tịch của những người trong thủy thủ đoàn hiện chưa được rõ. Cũng tại Nhật Bản, thì số tử vong trong vụ núi lửa phun trào hôm thứ Bảy ở miền trung nước Nhật đã tăng tới 48 người sau khi các nhân viên cứu hộ tìm ra thêm 12 xác người trong ngày hôm nay. Giới hữu trách tỉnh Nagano nói rằng những xác đó được tìm thấy gần đỉnh của núi Ontake là nơi có đông người leo núi vào lúc núi lửa phun trào. Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát với sự trợ giúp của máy bay trực thăng vẫn tiếp tục tìm kiếm trên núi và giới hữu trách tin rằng vẫn còn một số người còn mất tích. Myanmar đã chấp thuận cho 9 ngân hàng nước ngoài hoạt động ở quốc gia Đông Nam Á đang tiếp tục mở cửa sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị độc tài của quân đội. Các ngân hàng của Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, New Zealand, Thái Lan, Singapore và Malaysia nằm trong số những ngân hàng ngày hôm nay được cấp phép hoạt động. Giấy phép có thời hạn một năm này cho phép các ngân hàng, mỗi ngân hàng được lập một chi nhánh. Họ chỉ được cho doanh nghiệp nước ngoài vay tiền bằng ngoại tệ. Và họ phải liên doanh với ngân hàng địa phương để cho các doanh nghiệp địa phương vay tiền. Diễn tiến này được xem là có ích cho nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào Miến Điện, là nước mà nền kinh tế đã bị khốn đốn sau nhiều thập niên chế tài của các nước Tây Phương. Quân đội Miến Điện đã chuyển giao quyền hành cho một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự vào năm 2011, và chính phủ mới đã thực hiện một loạt các biện pháp cải cách chính trị và kinh tế. Cựu lãnh tụ người Serbia ở Bosnia, ông Radovan Karadžić đã bắt đầu trình bày lập luận cuối tại Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư Cũ ở La Hay, là nơi ông đang được xét xử về những tội ác chiến tranh, kể cả tội diệt chủng. Ông Karadžić nói rằng ông vô tội. Ông ngỏ lời xin lỗi những nạn nhân của tội ác và ông nói rằng ông có trách nhiệm đạo đức đối với những tội ác được thực hiện bởi người dân và các lực lượng của Cộng hòa Serbia ở Bosnia. Ông Karadžić bị truy tố vì 11 tội, trong đó có tội diệt chủng ở Srebrenica, là một thành phố mà 8 người đàn ông và bé trai Hồi giáo đã bị tàn sát bởi các lực lượng Serbia nằm dưới quyền chỉ huy của tướng Ratko Mladic.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.